Tôi nhìn cái đồng hồ ở đây chưa đổi, có nghĩa là như bình thường bây giờ là 4 giờ 20 mấy phút rồi. Có nghĩa là chắc là nhiều người trong chúng ta, đúng ra bây giờ là chấm dứt rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn ở đây. Không biết quý ông bà chị em có cảm thấy mệt hay là buồn ngủ hay là không. Nhưng mà tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ đó, tôi đi thờ phượng Chúa, nhiều lúc tôi ngủ gục. Không những ngủ gục mà cũng nằm ở trên ghế ngủ nữa. Rồi sau này tôi mới học hỏi lời Chúa, tôi mới thấy không những tôi ngủ trong giờ thờ phượng Chúa, nhưng mà có một số môn đồ của Chúa cũng ngủ nữa, chứ không phải là chỉ tôi không. Trải qua nhiều thời đại thờ phượng Chúa, trong cái sự thờ phượng Chúa như thế này có những người ngủ. Ngủ nhắm mắt thì không nói gì, nhưng mà có những người mở mắt tráo như vậy nhưng mà vẫn ngủ. Với ông bà chị em có bao giờ biết những người đó hay là chính mình kinh nghiệm điều đó không? Tôi có nghe một cái ông này cũng lớn tuổi rồi, ông kể lại là lúc mà ông mới biết yêu đó, lúc mà ông còn trẻ đó, ông fall in love với một cái cô này, cũng ở trong nhà thờ. Cái ổng lúc mục sư đa một ngày nọ, mục sư ngày Chủ nhật mục sư đang giảng dạy như vậy, cái ổng ngồi mắt thì ổng mở tráo tráo vậy, nhưng mà anh ta cứ ngửi nghĩ về cô ta, nghĩ càng nghĩ thấy càng thương cô quá, thương quá chừng. Cái ảnh mới đưa cái tay qua một bên, ảnh bóp cái đầu gối của cổ một cái. Nhưng mà có một cái problem lớn, cái đầu gối đó không phải là đầu gối của cổ, cổ không có ngồi gần đó, nhưng mà một ông lớn tuổi đang ngồi gần ảnh, cho nên ông không biết phải giải nghĩa như thế nào cho ông đó cả. Cho nên ông nói ông là người cần được thức tỉnh. Trong lời của Chúa, nếu quý ông bà chị em mà lâu lâu lỡ có bị ngủ gục trong giờ thờ phượng, thì quý bà chị em cũng có một người rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Người này ngủ cũng có vẻ thường lắm, đó là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ Kinh Thánh cho chúng ta thấy Phi-e-rơ có ngủ mấy lần. Ở trong Luca đoạn 9 thì nói Đức Chúa Giêsu ở trên núi hóa hình, thì Môsê và Eli hiện ra trò chuyện với Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ và hai môn đồ khác làm gì? Ngủ. Trong lúc Chúa có những cái bài học rất là quý báu để cho Phi-e-rơ biết được Chúa, nhưng mà ổng lại ngủ. Rồi sau đó Chúa dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, Chúa dạy, Chúa bảo về cho Phi-e-rơ và các môn đồ khác về cái sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Dầu Phi-e-rơ nghe những gì Chúa nói, mắt ổng mở, nhưng mà thật sự ổng cũng đang ngủ. Bởi vì ông nói như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22, Chúa nói là Chúa sẽ chết, rồi Chúa sẽ bị chôn, Chúa sẽ sống lại. Phi-e-rơ nói rằng không bao giờ chuyện đó xảy ra cả Chúa. Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra được. Phi-e-rơ bàn đêm ngày riêng mà can rằng hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Chúa nói rõ ràng mà ổng thì ổng ngủ. Ổng mở mắt, ổng nhìn Chúa vậy, nhưng mà thật sự trong tâm linh ổng ngủ. Cho nên Chúa mới thức tỉnh Phi-e-rơ. Và Chúa nói như thế nào trong câu số 23, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23, nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Phi-e-rơ ngủ nhiều lần, dầu rằng mắt ổng vẫn mở tráo tráo. Và trong cái bài học hôm nay ở trong Luca đoạn 22 thì chúng ta thấy Phi-e-rơ ngủ nữa. Một lần nữa Phi-e-rơ ngủ và Chúa phải đánh thức Phi-e-rơ. Và Chúa đánh thức Phi-e-rơ bằng cách nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dùng cái gì? Chúa dùng một con gà, gà trống. Một con gà trống. Và trải qua nhiều thế kỷ, con gà trống, mỗi Chúa dùng nó để làm gì? Nó cái để đánh thức người khác. Tôi nhớ lúc sau 75 nhà tôi về quê ở Đồng Hồ thì có cái đồng hồ nhỏ, nhà tôi có đồng hồ nhỏ ở nhà. Mỗi lần sáng ngày dậy là nghe tiếng gà gái là dậy thôi, chứ không cần phải dùng đồng hồ gì hết. Nhưng mà Chúa dùng con gà nó gái để Chúa dạy cho Phi-e-rơ những cái bài học rất là quý giá trong cuộc đời của Phi-e-rơ. Chúa đánh thức Phi-e-rơ như thế nào? Điều thứ nhất mà chúng ta học được trong bài học hôm nay đó là Chúa thức Phi-e-rơ dậy. Chúa đánh thức Phi-e-rơ cho Phi-e-rơ nhận thức rằng Phi-e-rơ không thể nào sống bởi sức của ông được cả. Phi-e-rơ chúng ta biết ông là người gọi là muốn gì làm cái đó, phải không? Ông là người mà nói tới trong tất cả 12 môn đồ của Chúa, ổng là người có thể nói mạnh nhất, ổng có thể là không có gây chuyện cùng người khác để đánh lộn. Nhưng mà cái cuộc đánh lộn nào mà ông gặp phải là ông thắng hết. Người rất là mạnh mẽ, người nghĩ rằng mình làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà Phaolô có một cái nan đề lớn. Phi-e-rơ có một nan đề lớn, đó là Phi-e-rơ không biết rằng ông không có thể sống bởi sức của ông, bởi khả năng của ông, bởi những gì ông nghĩ ông có thể làm được. Chúng ta thấy trong đêm mà Chúa bị bắt, chuyện gì xảy ra? Trước đó, trước khi Chúa bị bắt thì Chúa nói Phi-e-rơ, ngươi sẽ tôi chối ta. Thì Phi-e-rơ nói như thế nào? Ai chứ còn không bao giờ chối thầy. Chúng ta thấy Phi-e-rơ ngon lành không? Sức tôi làm được, ai chối thì chối, nhưng mà tôi không bao giờ, không bao giờ. Tôi có khả năng làm như vậy, bởi sức của tôi làm được chuyện đó. Nhưng mà sau đó khi mà Chúa bị bắt rồi thì chính Phi-e-rơ ổng rút gươm ra, ổng chém đứt một lỗ tai của một người tôi tớ của những người đến bắt Chúa Giê-xu, cho thấy rằng Phi-e-rơ là người ổng nghĩ rằng ổng làm được mọi sự, ổng ngon lành lắm. Ai mà tới gần Chúa là có chuyện với ổng. Nhưng mà chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Phi-e-rơ đã lầm lớn trong cuộc đời của ông. Ông lầm lớn trong cuộc đời của ông bởi vì ông không có thể nào làm được tất cả mọi sự do ông nghĩ bởi sức của ông. Trong câu Luca đoạn 22 câu 31 thì Chúa nói với Phi-e-rơ như thế nào? Luca đoạn 22 câu 31 Chúa nói sao? Câu 31. Hỡi Simon, Simon này, Simon trước đây là tên của Phi-e-rơ, sau này Chúa mới đổi thành Phi-e-rơ. Hỡi Simon, Simon này, quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Chúa nói như thế nào? Phi-e-rơ, ma quỷ nó tìm cách nó sàng sải người. Có nghĩa là sao? Phi-e-rơ, có một người mà người không thể nào thắng thắng được người đó. Có một người mà nó luôn luôn nó tìm cách để nó phá hủy cuộc đời của ngươi. Có một người mà ngươi không có mạnh bằng nó, và ngươi cũng không có khôn bằng nó, và ngươi cũng không có sức để thắng nó được. Đó là ma quỷ. Và thưa quý ông bà anh chị em, Phi-rơ không phải là người duy nhất mà có cái nan đề là ông nghĩ rằng ông làm được mọi sự. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta, đây là cái sự cảnh tỉnh của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Như Chúa nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 12. Lời Chúa nói như thế này: vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Ai nghĩ rằng mình làm được mọi sự, không có nhờ Chúa gì hết, cẩn thận, sẽ ngã. Chắc sẽ ngã. Và chúng ta thấy cuộc đời của Phao-lô nhắc nhở cho mỗi một người trong chúng ta, chúng ta không có khôn hơn ma quỷ được. Chúng ta không có mạnh hơn ma quỷ được. Chúng ta không có thể nào làm được tất cả những điều chúng ta nghĩ mình đủ sức làm. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình làm được tất cả mọi sự bởi sức của mình như Phi-rơ, chúng ta thua ma quỷ rồi. Chúng ta sẽ sống một đời sống thất bại, bảo đảm như vậy. Và Chúa đã cho Phi-rơ thấy được điều đó. Có một số người trong chúng ta, mình có cái tư tưởng giống như là gọi là tư tưởng ngày Chủ nhật. Quý ông bà chị có cái tư tưởng đó không? Có nghĩa là sao? Mình đến mình thờ phượng Chúa, mình đến giống như là mình để mình gặp Chúa, ra mắt Chúa. Xong rồi cái mình rời khỏi nhà thờ, mình để Chúa lại ở nhà thờ. Rồi mình sống trong những ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là không có gì màng tới Chúa hết. Những cái quyết định trong đời sống của mình không có care gì tới Chúa cả. Ồ, con lớn rồi, con trưởng thành rồi, đâu có cần tới Chúa. Con nhỏ nhỏ baby thì con cần Chúa, chứ con lớn rồi đâu cần phải Chúa tham dự vào những cái quyết định trong đời sống của con. Rồi mình không có cần cầu nguyện, mình không có cần mỗi cái lần mình làm gì, mình không có xin Chúa hướng dẫn mình gì cả. Mình nghĩ rằng mình làm được. Mình nghĩ mình làm được. Và đó là cái sai lầm lớn vô cùng mà ma quỷ nó muốn mình rơi vào cái bẫy đó. Giống như Phi-rơ như vậy. Nghĩ rằng mình làm được mọi sự, cho nên mình cứ cảm ơn anh Dũng hồi nãy nhắc nhở lại chúng ta. Bệnh một cái thay vì mình nghĩ đến Chúa, mình nghĩ tới thuốc men, mình nghĩ đến bác sĩ. Ái Thiên con tôi hôm thứ ba vừa rồi đi gặp bác sĩ. Cô y tá chích 3 mũi thuốc, cho uống thêm một mũi, một dose thuốc nữa là thành ra 4. Cô nói về 24 tiếng đồng hồ liên, sắp tới nó sẽ bị hành dữ lắm. Có thể nó ngủ không được. Nó đau rồi nó có thể sốt nữa. Tôi về nhà, tôi nói rằng lại Chúa. Đó là những gì khoa học nói, nhưng mà con tin cậy nơi Chúa. Tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, Chúa cho con ngủ thiệt là ngon. Nhà tôi trước khi đi làm nói với tôi: ồ, nếu mà có gì trước khi đi ngủ cho nó uống Tylenol đi. Tôi nói, tôi không nói gì hết, tôi cầu nguyện Chúa: Chúa cho con nó khỏe mạnh, mình không cần phải thuốc men gì cả. Tạ ơn Chúa. lần đầu tiên trong hai tháng mấy của Ái Thiên sống ở ngoài bụng mẹ, lần đầu tiên Ái Thiên ngủ tối hôm đó, tối thứ ba vừa rồi, nó ngủ 8 tiếng đồng hồ liên tục, thức dậy cười, không có đau, không có hành, không có nóng ở trong người gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc mình dựa vào cái sức của mình dựa vào những cái gì mà mình thấy được, mà mình quên rằng cuộc đời của mình cần Chúa hơn hết. Tạ Chúa, Chúa làm việc rất là đặc biệt. Và từ hôm tối thứ ba đó cho tới bây giờ, trước đó thì Hiếu Thiên ngủ cỡ chừng 2-3 tiếng là thức dậy buổi tối á, có lúc 4 giờ sáng, gần 5 giờ sáng mới ngủ. Nhưng mà từ hôm thứ ba cho tới hôm nay, tối nào giống như tối vừa rồi, Hiếu Thiên đi nhóm ở cell group về, thì Hiếu Thiên ngủ ly bì, uống sữa, ngủ ly bì cho tới 8 giờ rưỡi sáng. Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Và đôi lúc chúng ta cứ nghĩ là mình phải dùng thuốc, mình phải đi bác sĩ, mình phải này, phải nọ, phải kia. Đôi lúc mình làm, Chúa rất là buồn lòng, thưa quý ông bà chị. Mình có một Chúa rất là vĩ đại, mà mình cứ nghĩ bởi sức của mình, Chúa đánh thức Peter. Jesus wake up Peter, and he let Peter know that Peter cannot handle everything in his life. Có một nhà boxing hạng nặng, ông tên là James Tillis. James Tillis, nếu quý bà chị thích coi boxing, Michael Tyson á, có một lần James Tillis đánh boxing với Mike Tyson, và ổng là người mà đánh từ đầu tới cuối. Mike Tyson từ từ vô đánh chút là thắng người ta vài round đầu thôi, nhưng mà ổng là đánh từ đầu cho tới cuối. Ổng ở Oklahoma, lần đầu tiên ổng lên Chicago, ổng thấy cái Sears Tower ở bên Chicago, cái đó là cao khủng khiếp, ổng nhìn lên như vậy. Ổng đi lên, ổng cầm hai cái vali, ổng thấy cái Sears Tower thiệt là cao như vậy, ổng để xuống, ổng để hai cái vali xuống, ổng nhìn cái Sears Tower. Lúc đó là ổng là nhà boxing cũng nổi tiếng rồi đó. Ổng nhìn như vậy, ổng nói ta sẽ chiến thắng, đạt được Chicago. I will conquer Chicago. Ông nhìn lên xong, ông nhìn xuống, mất hai cái vali, mất tiền. Ông là nhà lực sĩ hạng nặng, nhìn cái tướng ông là không ai dám tới gần cả, mà ông nghĩ là ông có thể conquer Chicago. Nhưng mà hai cái vali của ông cũng giữ không được. Thưa quý ông bà chị em, cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta được Chúa tỉnh thức chính mình. Nếu mình nghĩ rằng mình làm được mọi sự, nghĩ rằng mình không cần Chúa, nghĩ rằng ô Chúa nhật mình ô đâu có cần phải đến thờ phượng Chúa làm gì, tôi có thể tự sống một mình được mà, tôi có thể ở nhà tôi thờ phượng Chúa một mình cũng được mà, không cần Chúa. Chúa Giêsu nói ai nghĩ mình đứng cẩn thận kẹo ngã. Cái bài học thứ hai mà Chúa dạy Phêrô ở đây đó là bởi vì ngươi không thể nào sống bởi sức của mình được, hãy để ta điều khiển cuộc đời của ngươi. Hãy để ta điều khiển cuộc đời của ngươi. Hãy để ta làm Chúa, làm chủ cuộc đời của ngươi, bởi vì ta đang tể trị trên tất cả mọi sự. Ta đang điều khiển tất cả mọi sự. Luca đoạn trong Luca đoạn 2 22 cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu bị bắt thì Phi-rơ đi Chúa xa xa và có người nhận ông ra cái ô, ông là người gần, có gần gũi với Chúa Giêsu. Phi-rơ nói như thế nào? Không, no, không phải ta đâu. Không có phải ta đâu. Ông chối Chúa. Và lần cuối đó ông chối Chúa tới 3 lần lận. Và lần cuối ông vừa chối Chúa xong thì con gà nó gáy. Chối Chúa thì gà nó gáy. Như lời của Chúa nhắc nhở cho Phi-rơ nói rằng trước khi gà gáy người chối ta 3 lần. Câu hỏi đặt ra ở đây, làm sao mà Chúa biết cái chuyện đó xảy ra? Làm sao Chúa biết là Phi-rơ sẽ chối Chúa 3 lần trước khi con gà gái? Làm sao được? Chúa biết Phi-rơ sẽ chối Chúa 3 lần trước khi con gà gái. Đúng như chốc như vậy. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa đang tể trị, Chúa đang điều khiển tất cả mọi sự. Chúa là đấng tạo dựng nên cái con gà đó. Và Chúa đặt để con gà đó đúng cái chỗ đó. Để khi Phi-rơ chối Chúa 3 lần, chính con gà đó nó gãy. Và Chúa là đấng tạo dựng nên Phi-rơ. Chúa là đấng đang cầm quyền, Chúa là đang tể trị tất cả mọi sự. Cho nên Chúa nói Phi-rơ, ngươi không thể nào thắng được cái kẻ thù của ngươi. Ngươi không thể nào có một đời sống phước hạnh, nhưng mà ngươi sẽ thắng được kẻ thù của ngươi. Ngươi sẽ có một đời sống phước hạnh nếu ngươi để ta điều khiển cuộc đời của ngươi. Bởi vì ta là Đức Chúa Trời. Trong Esai đoạn 46, Esai đoạn 46 là Chúa nói như thế này. Esai đoạn 46 câu 9 đến câu 11. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu, hỡi kẻ phạm tội. Hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã tỏ từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến phương trời đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra ta sẽ làm hoàn thành. Ta điều ta đã định ta cũng sẽ làm. Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng điều khiển mọi sự. Và Chúa nói rằng Phi-rơ, ngươi không thể nào làm được mọi sự. Nhưng mà nếu ngươi để ta điều khiển cuộc đời của ngươi, ngươi làm được mọi sự. Ngươi thắng được cái kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của ngươi là ma quỷ, ngươi thắng được. Chúa biết Phi-rơ, Satan sẽ sàn sải có mưu như thế nào để bắt Phi-rơ, để cám dỗ Phi-rơ. Và Chúa biết Phi-rơ sẽ đối phó như thế nào. Và Chúa cho Phi-rơ biết rằng Chúa cảnh tỉnh Phi-rơ, Chúa thức Phi-rơ dậy và cho Phi-rơ biết rằng Phi-rơ ơi, con không thể nào sống bởi sức của con được. Nhưng mà nếu con muốn có một đời sống đắc thắng, hãy để ta điều khiển cuộc đời của con. ta tể trị trong mọi loài. Dầu cuộc đời của con trong hiện tại nó xấu, nó tệ đến đâu nữa, đừng lo phía rơ. Con đang ở phía rơ, đang ở trong cái thời gian như thế nào? Thứ năm, thứ sáu. Một cái thời gian rất là u ám trong cuộc đời của phía rơ. Thầy của mình bị bắt. Mà thầy của mình không những bị bắt mà như thế nào? Bị đánh đập, bị chửi rủa, bị phun nước miếng trên mặt, bị người ta đặt cái mẫu gai ở trên đầu. Ồ, sao mà cái ngày thứ sáu này nó khủng khiếp quá, nó tệ quá. Có thể quý vị thấy trong cuộc đời của mình cũng vậy. Ồ, sao mà theo Chúa, hết lòng với Chúa, để Chúa điều khiển cuộc đời của con, mà sao thấy chuyện gì xảy ra khủng khiếp quá. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em để Chúa điều khiển cuộc đời của mình, đúng thứ sáu nó tệ như vậy, nhưng mà Chủ nhật sẽ đến. Chủ nhật sẽ đến, ngày phục sinh, ngày khải hoàn sẽ đến. Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá, thiên đàng có vẻ như là than khóc, bởi vì con nhìn với cái nhìn con người thì nói là địa ngục chắc là họ đang vui mừng lắm, bởi vì ma quỷ nó thắng được Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà họ đã lầm lớn, bởi vì Chủ nhật sẽ đến. Chủ nhật sẽ đến. Phi-rơ trong cái ngày thứ sáu, mọi sự thấy có vẻ như không còn hy vọng gì nữa cả. Thấy toàn là cái sự não nùng mà thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng, Phi-rơ, khi ngươi để ta điều khiển cuộc đời của con, đừng lo, bởi vì Chủ nhật sẽ đến. Nếu con sống bởi sức của con, đúng, nó ảm đạm, nó ê chề, và nó sẽ dài dài như vậy. Nhưng mà nếu con để cuộc đời của con ta điều khiển, ngày Chủ nhật sẽ đến. Không có gì phải lo cả. Và tạ ơn Chúa, khi ngày Chủ nhật đã đến, mọi sự đã thay đổi. Mọi sự thay đổi. When Sunday came, everything changed. Tạ ơn Chúa. Điểm cuối cùng, tại sao con gà nó gáy? Con gà nó gáy thì sao? Khi mà mình nghe gà gáy thì mình biết chuyện gì xảy ra. Một ngày mới đang đến, tạ ơn Chúa. Không còn ở trong cái sự ảm đạm tối thui của ban đêm nữa. Ngày mới đến, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tạ ơn Chúa. Con gà nó gáy, Chúa thức tỉnh Phi-rơ, nói rằng Phi-rơ, con người cũ của con đó, cái con người mà nghĩ rằng mình làm được mọi sự đó, mà thất bại lên thất bại xuống đó, Phi-rơ, you have a new day. Có một ngày mới, một đời sống mới mà ta muốn ban cho ngươi. Ngươi có một cái sự bắt đầu mới với ta khi ngươi để ta làm điều khiển, làm Chúa, làm chủ cuộc đời của ngươi. Ngươi không có còn phải sống trong những cái thất bại, những cái ê chề, những cái đau đớn vì phản Chúa, vì thất bại con người cũ của con. Ta ban cho ngươi một con người mới. Cái con người cũ đó chôn đi rồi, chết rồi, và ta ban cho người một con người mới. Gà gái đem lại cái niềm hy vọng cho Phi-rơ. Khi Phi-rơ biết để Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Như ở trong Roma đoạn 6, câu câu số 2 tới câu số 7. Bắt đầu câu 1 thì dễ hơn. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật sao? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi mình. Chúng ta thấy không? Lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha từ kẻ chết sống lại. Thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Tạ ơn Chúa. Vậy nên chúng ta làm một cùng Ngài với sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của Phi-e-rơ, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không buộc dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Tạ ơn Chúa. Con gà nó gáy. Chúa đánh thức Phi-e-rơ nói rằng: Phi-e-rơ, người có một cơ hội tuyệt vời. Và khi ngươi để ta làm Chúa làm chủ cuộc đời của ngươi, điều khiển cuộc đời của ngươi rồi, mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự thay đổi hoàn toàn. Cái con người cũ của ngươi đã bị chôn nó, chết đi, và ta ban cho ngươi một còn người mới. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta hãy thức dậy. Chúng ta cùng đọc chung câu gốc của chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 10 câu số 14. Ê-phê-sô đoạn 10 câu số 14. Chúa không muốn chúng ta ngủ gà ngủ gật. Chúa muốn chúng ta tỉnh thức, nhận thức được điều này. Cho nên Chúa nói như thế nào, xin chúng ta cùng đọc. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Hãy thức, hãy vùng dậy. Biết rằng mình không làm được gì cả, và Chúa làm được mọi sự. Nhờ cậy Chúa, hết lòng với Chúa. Cuộc đời của con vô vọng, nhưng mà Chúa tràn đầy hy vọng. Con nối liền với Chúa, hết lòng với Chúa. Chúa nói như thế nào? Ta sẽ ban cho người sự đổi mới, một ngày, một cái sự khởi đầu mới trong cuộc đời của người, và tất cả mọi sự sẽ thay đổi cách hoàn toàn. Amen.